Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 26 tháng 8, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, trình bày vài nét về việc huấn luyện đặc biệt dành cho các chúng sinh lớn tuổi tại miền Bắc Việt Nam. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Chủ tịch Palestine, ông Mahmoud Abbas, mời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến thăm Thánh Địa. Trong bài phỏng vấn được đăng trong Nguyệt Sang 30 ngày, xuất bản bằng tiếng Ý, ông Mahmoud Abbas, Chủ tịch Palestine, xác nhận đã mời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến thăm dân tộc Palestine tại Thánh Địa. Trong bài phỏng vấn này, lãnh tụ Palestine đã đề cao công sức của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong dấn thân của Ngài cho nền hòa bình giữa các dân tộc tại Thánh Địa. Ông Abbas cho rằng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thành công mở ra những cánh cửa đã đóng lại từ lâu. Cũng trong bài phỏng vấn này, lãnh tụ những người Palestine đã than phiền về việc sử dụng tôn giáo như phương tiện đấu tranh chính trị. Theo ông, việc phương tiện hóa tôn giáo là một trong những vấn đề to lớn của vùng Trung Đông này. Tin Vatican. Tòa Thánh lưu tâm đến sự tự do tôn giáo và đối thoại tại Iraq. Trong buổi tiếp kiến tại Castel Gandolfo dành cho Ngoại trưởng Iraq sáng thứ Năm hôm qua 25 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của tự do tôn giáo và tầm quan trọng của việc đối thoại giữa tất cả các cộng đoàn tôn giáo cũng như giữa tất cả mọi thành phần kết thành xã hội để xây dựng lại những cơ chế tại Iraq. Linh mục Ciro Benedetti, phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã cho biết rằng, trong cuộc tiếp kiến, Đức Thánh Cha và Ngoại trưởng Iraq đã cùng nhau lướt qua tình hình hiện nay tại đây, và đặc biệt nhắc đến bản hiến pháp mới của Iraq đã được trình cho Quốc hội hôm thứ Hai vừa qua, ngày 22 tháng 8, để được biểu quyết. Về phần mình, Ngoại trưởng Iraq, ông Hoshea Zebari, đã cảm ơn Đức Thánh Cha và các cộng sự viên của Ngài vì đã luôn hỗ trợ cho Iraq, vừa đồng thời nói lên cam kết của chính phủ Iraq để cổ võ sự tự do tôn giáo và bảo vệ những cộng đoàn tôn giáo thiểu số. Được biết, Ngoại trưởng Iraq đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tiếp kiến hôm ngày 13 tháng 12 năm 2004. Và trong thời chiến tranh dùng dịnh vào năm 2003, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cố gắng ngăn cản việc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ và Anh Quốc vào Iraq. Lúc đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gọi việc can thiệp quân sự này là một thất bại của nhân loại. Được biết, hôm thứ Tư vừa qua, 24 tháng 8, Đức Thượng Phụ Emmanuel Daly, giáo chủ của những tín hữu công giáo theo nghi thức Kande tại Baghdad, đã giải thích trong nhật báo Tương Lai rằng, cộng đoàn thiểu số Kitô tại Iraq chỉ chiếm 3% dân số, và đang bị thiệt vì nạn di dân, tức nạn người Kitô rời bỏ Iraq di dân ra nước ngoài. Đức Thượng Phụ còn cho biết thêm rằng, cộng đoàn Kitô tại Iraq cảm thấy an lòng vì bản hiến pháp mới của Iraq xác định Hồi giáo như là một trong những nguồn mạch chính cho hiến pháp, và rằng những quy định của hiến pháp không nên nghịch lại với những nhân quyền. Tin Anh Quốc. Giáo hội Công giáo Anh Quốc góp nửa triệu bảng Anh để cứu đói tại Nigeria, Phi Châu. Tổ chức CAFOT, tức là Tổ chức Công giáo Phát triển cho Ngoại quốc, ở Anh Quốc và Wales đã gây quỹ được nửa triệu bảng Anh để cứu trợ cho nạn đói tại Nigeria, châu Phi. Với số tiền nêu trên, tổ chức CAFOT có thể trợ giúp cho các đồng nghiệp bác ái Công giáo Caritas hoạt động hầu tránh đi nạn đói và chết vì thiếu thực phẩm tại Nigeria và Burkina Faso. Nigeria hiện nay đang trải qua khủng hoảng nạn chết đói trầm trọng nhất trong lịch sử nước này, nhất là sau trận hạn hán và nạn châu chấu phá hại mùa màng tàn hại nhất từ 15 năm qua. tiểu quốc Burkina Faso đã cố gắng ngăn ngừa nạn đói, nhưng vẫn còn có những nơi thiếu đồ ăn thức uống trầm trọng. Ông Chris Bain, giám đốc của CAFOD, nói rằng, việc kêu gọi cứu trợ bộc phát giúp cho những người đau khổ và cùng khốn nhất đã đánh động trái tim cộng đồng Công giáo, và luôn luôn chúng tôi nhận được lòng quảng đại vô biên của người Công giáo, sự đáp ứng thật kỳ diệu. Ông nói thêm, số tiền gây quỹ sẽ được góp thẳng vào ngân quỹ cứu trợ của hai tổ chức đồng môn là Caritas Niger và Caritas Burkina Faso, và tổ chức cứu trợ Công giáo của Hoa Kỳ, để hỗ trợ các chương trình cứu tế, nhất là những chương trình giúp cho các gia đình có thể kiếm ra đồ ăn cho họ. Thêm vào đó, còn có các chương trình giúp đề phòng chết đói, như đề phòng giáo dục về thức ăn và đồ ăn thiếu dinh dưỡng, nhất là cho người già, người ốm, phụ nữ mang thai và trẻ con. Văn phòng Liên Hiệp Quốc cho biết, có hơn 3 triệu dân trong tổng số 11 triệu người tại Nigeria hiện đang trong tình trạng thiếu thức ăn, và trong số này có chừng 2 triệu rưỡi người trong nguy cơ bị chết đói. Những trẻ em Nigeria ở trong tình trạng nguy kịch nhất. Theo báo cáo của Lương Nông Quốc tế, vì có đến 800.000 em bị nguy cơ chết yểu. Trung bình mỗi tuần có từ 10 đến 15 em bị chết đói tại Nigeria. Tình Roma, một nhóm các vị lãnh đạo tôn giáo từ hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản, đã đến Roma và sáng thứ Tư vừa qua 24 tháng 8, đã được tiếp kiến Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong cuộc triều yết chung tại Đại Thánh Đường Phaolô Đại Lục, nhân dịp kỷ niệm 60 năm bom nguyên tử tàn phá hai thành phố này. Đây là nhóm đại kết liên tôn và đoàn đại biểu các vị lãnh đạo tôn giáo được Đức Tổng giám mục Takami, Tổng giáo phận Nagasaki, hướng dẫn. Phái đoàn gồm 30 vị, và tất cả đều đồng thanh lên tiếng kêu gọi loại trừ vũ khí nguyên tử trên mặt đất này. 10 năm trước đây, kỷ niệm 50 năm ngày bom nguyên tử rơi xuống Hiroshima và Nagasaki, cũng có một phái đoàn liên tôn từ Nhật qua gặp Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Phái đoàn lần này mang theo những lá thư của hai vị thủ lãnh của thành phố Hiroshima và Nagasaki trình lên Đức Giáo Hoàng, và Ngài rất hạnh phúc thấy rằng các vị lãnh đạo tôn giáo ngồi lại với nhau để cổ động việc đối thoại liên tôn. Trước khi lên đường về lại Nhật Bản, phái đoàn sẽ đi thăm thành phố Assisi, trung tâm cầu nguyện, và dùng cho việc đối thoại liên tôn. Tình Ả Rập Saudi. Sau khi vua Pháp băng hà, tân vương Abdullah lên ngôi, thì việc khủng bố tín hữu Kitô giáo tại Saudi Arab còn nghiệt ngã hơn trước. Theo tin cho biết, thì lực lượng cảnh sát đặc trách về tôn giáo, gọi là Mutawa, ở Saudi Arab, đã truy lùng các gia đình người ngoại quốc theo Kitô giáo. Do vậy, các sinh hoạt tôn giáo được cử hành tại gia đã phải ngưng hoạt động. Ngoài ra, họ còn không dám tụ tập dù là để ăn uống, vì sợ cảnh sát Mutawa nghi ngờ. Những ngoại kiều bị chú ý nhiều nhất là người Ấn Độ. Trong mấy tháng gần đây, chính người Ấn Độ đã bị bắt vì bị cáo buộc có sinh hoạt tôn giáo tại gia. Theo tờ tin tức Ấn Độ Á Châu, vấn đề cảnh sát đặc trách tôn giáo tại Ả Rập Saudi truy lùng người Ấn gắt gao, đến nỗi ông đại sứ nước này đã gửi thư đến các gia đình người Ấn, khuyên nên chấm dứt các sinh hoạt tôn giáo tại gia. Và nếu có rời Saudi Arab đi về nước, thì hãy bỏ hết lại kinh sách, tượng ảnh tôn giáo. Ông cũng cho biết thêm là ngày càng có nhiều người Ấn bị cảnh sát giam giữ về vấn đề hành đạo. Trong danh sách liệt kê những nước vi phạm nhân quyền nhiều nhất về tôn giáo, Ả Rập Saudi được xếp hạng thứ hai sau Bắc Hàn. Tại Ả Rập Saudi, ngoại trừ Hồi giáo, bất cứ tôn giáo nào khác cũng bị cấm. Truyền giáo, cầm quyển kinh thánh, đeo thánh giá, cầm cổ tràng hạt nơi công cộng đều là vi phạm luật, và cảnh sát đặc trách tôn giáo có thể bắt và đánh đập tại chỗ. Dưới áp lực quốc tế, Vương quốc Ả Rập Saudi trong những năm gần đây có nới lỏng cho ngoại kiều được hành giáo tại gia, nhưng cảnh sát đặc trách tôn giáo vẫn không tôn trọng quyết định này của chính phủ, vẫn truy lùng, đánh đập, bỏ tù những người Kitô giáo. Dù đàn áp tôn giáo, nhưng chính quyền nước này vẫn đưa ra những chính sách dụ dỗ ngoại kiều đến làm việc tại Ả Rập Saudi, nhất là trong lĩnh vực hỏa sa, lọc nước biển thành nước ngọt, nhà máy phát điện và các khu kỹ nghệ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nét về việc huấn luyện đặc biệt dành cho các chúng sinh lớn tuổi tại miền Bắc Việt Nam do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, các chúng sinh lớn tuổi tại một giáo phận miền Bắc, một số trong đó đã lục tuần, cuối cùng cũng kỳ vọng sẽ sớm được chịu chức linh mục sau khi giữ vững ơn gọi và vượt qua tù đài và những khó khăn khác. Sáu chúng sinh của giáo phận Thái Bình, tuổi từ 48 đến 69, đang theo học khóa học bổ túc tại Đại Chủng Viện Sao Biển để hoàn thành những chuẩn bị cho chức linh mục. Một người trong số họ là thầy Đa Minh Nguyễn Văn Đạm, 56 tuổi, cho biết: "Chúng tôi coi khóa học là hồng ân quá lớn lao mà Thiên Chúa ban thưởng cho những người nông dân già như chúng tôi. Mặc dù biết mình không thể phục vụ Chúa lâu như những người khác, nhưng ai cũng sung sướng vì nguyện vọng làm linh mục sắp trở thành hiện thực. Các chúng sinh còn học thêm một học kỳ nữa trước khi kết thúc khóa học trong năm nay. Khóa học bổ túc 2 năm được khai giảng vào tháng Giêng năm 2004 tại Đại Chủng Viện Nha Trang, cách Hà Nội 1.278 km về hướng Nam, chủ yếu dành cho các chúng sinh lớn tuổi cũng như các linh mục chịu chức chui, để giúp họ nâng cao kiến thức về thần học và giáo huấn của giáo hội. Sáu chúng sinh của giáo phận Thái Bình hiện đang nghỉ hè ở quê nhà trước khi trở lại chủng viện để hoàn tất học kỳ cuối cùng của mình. Tất cả có 73 học viên đang theo học, có tuổi từ 31 đến 69. Trong số đó có 24 linh mục chịu chức mà không được chính quyền cho phép. 44 chúng sinh khác đến từ 10 giáo phận trên khắp cả nước và 5 thầy phó tế. Thầy Đạm nói chuyện với hãng tin UK gần đây về những thách thức trong ơn gọi linh mục của mình trong lúc nghỉ hè tại nhà của người anh trai ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, cách Hà Nội 150 km về hướng Đông Nam. Thầy kể, lúc 12 tuổi, thầy vào tiểu chủng viện Mỹ Đức năm 1948, lúc đó có 500 tiểu chủng sinh theo học. Tiểu chủng viện bị ngưng hoạt động nhiều lần sau năm 1954, khi thực dân Pháp thất trận ở miền Bắc Việt Nam. Khi tiểu chủng viện bị ngưng tạm thời năm 1966 do cuộc chiến Việt Nam, thầy Đạm trở về gia đình và vẽ tranh, đắp tượng giúp các giáo xứ. Thầy nói, chính vì công việc này mà tôi bị bắt giam tù 2 lần, từ năm 1971 đến năm 1976. Trong tù, tôi được yêu cầu vẽ chân dung cho các giám thị và người thân của họ. Có lần tôi bị đánh hoang và ngất đi, nhưng thầy vẫn âm thầm cầu nguyện. Sau năm 1976, thầy Đạm về ở với gia đình người anh và tiếp tục vẽ tranh đắp tượng cho các xứ. Thỉnh thoảng, thầy cũng được yêu cầu vẽ tranh cổ động cho các chiến dịch của nhà nước nữa. Tuy nhiên, ý định trở thành linh mục của thầy dường như bế tắc khi tiểu chủng viện đóng cửa năm 1978. Thầy cho biết, tôi kiếm sống bằng nghề làm ruộng cho đến khi được gửi đi học khóa bổ túc. Nói về năm người bạn chủng sinh Thái Bình cùng lớp, thầy Đạm cho biết, có người sống với gia đình và giúp xứ, người đi học chui ở miền Nam, người làm ruộng trước khi đi học. Tất cả không có tu phục và sống trong khó nghèo và bình thường như những người khác. Thầy Đạm kể rằng, thầy Augustin Lê Văn Phòng, 48 tuổi, là người ít tuổi nhất trong sáu chủng sinh, và người cao tuổi nhất là thầy Augustin Phạm Văn Mùi, 69 tuổi, đã nhiều lần bị bắt đi tù. Thầy Thomas Phạm Vấn, 61 tuổi, từng bị quản chế tại gia nhiều năm do dạy hát trong ca đoàn. Các thầy Phêrô Trần Duy Điển, 59 tuổi, và Augustin Nguyễn Văn Đề, 58 tuổi,
đều chịu nhiều khốn khó trong đời tu của mình. Thầy Đảm nói, chúng tôi nói cho vui với nhau là khi thầy Mùi được chọn làm linh mục, sẽ mừng nhiều sự kiện cùng một lúc, như mừng ngân khánh thầy, tân linh mục và thượng thọ. Thầy Phong, trong những ngày hè của mình, đang bận rộn nhờ anh em bà con thân thuộc giúp mỗi người một tay để xây lại nhà bếp máy rạ đã dột nát của người anh trai ở xứ Trung Đồng. Thầy nói với hãng tin UK rằng, thầy muốn chuẩn bị chỗ nấu ăn để đãi khách nếu thầy được lãnh chức linh mục. Cố gắng làm một lễ cưới nghèo thôi, vì tôi chẳng có tiền và hiện ở nhà anh trai. Thầy Phong kể, thầy học xong cấp 3 thì mới đi tu. Thấy ơn gọi không có tương lai ở ngoài Bắc, thầy gia nhập tu hội nhà Chúa ở thành phố Hồ Chí Minh và học triết học và thần học từ năm 1988 đến năm 1995. Sau khi khấn trọn, thầy trở về nhà và phục vụ tại giáo xứ Võng Phan ở tỉnh Hưng Yên. Thầy làm tất cả mọi việc như một linh mục xứ, ngoại trừ dâng lễ và giải tội tại giáo xứ đã vắng bóng chủ chăn từ năm 1954. Trong 9 năm coi sóc xứ, thầy và bà con giáo dân xây dựng lại được nhà thờ giáo xứ Võng Phan và một số nhà thờ họ, thiết lập lại các hội đoàn, hướng dẫn cầu nguyện và cử hành phụng vụ lời Chúa, rửa tội cho người lớn và trẻ em. Thầy Phong đã phải đối thoại khôn khéo với chính quyền địa phương để họ cho thầy nhập hộ khẩu ở giáo xứ này. Thầy thường xuyên viếng thăm giáo dân, chia sẻ vui buồn và cùng xuống ruộng cày cấy và gặt hái, cũng như chăn nuôi cùng với họ. Thầy kể, lúc được tin đi học, trong túi thầy không có một xu, nhưng giáo dân đã giúp thầy được 3 triệu đồng, tương đương khoảng 190 Mỹ Kim. Thomas Trần Văn Đai, một giáo dân ở huyện Tiền Hải, nói với hãng tin UK rằng, không ai là không biết cuộc đời tu gian khổ của các thầy lớn tuổi. Chính sự kiên trì ơn gọi, hy sinh và chịu thiệt thòi mọi thứ mà Thiên Chúa đối thương, ban thưởng cho các thầy. Chúng tôi lấy làm hãnh diện về các thầy. Linh mục Vinh Sơn Đỗ Cao Thăng, chính xứ Trung Đồng, một trong số bạn bè của các thầy, nói với hãng tin UK rằng, đời tu và phục vụ của các thầy trong mấy chục năm là tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo. Cha Thăng còn cho biết, việc chính quyền địa phương sẵn lòng chấp nhận cho các thầy lớn tuổi đi học khóa bổ túc là bước tiến trong chính sách tôn giáo của chính phủ. Theo các nguồn tin giáo hội, một số giáo phận miền Bắc có tới vài trăm ứng sinh quá 30 tuổi, tức hết tuổi được chấp nhận vào Đại Chủng Viện Thánh Giuse ở Hà Nội. Trong đó, giáo phận Bùi Chu còn có 37 thầy phó tế và gần 100 ứng sinh khác. Những người đã hoàn thành triết học và thần học tại các học viện ở miền Nam. Giáo phận Thái Bình có khoảng 50 người như thế. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về việc huấn luyện đặc biệt dành cho các chúng sinh lớn tuổi tại miền Bắc Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo Lý Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày.
Sống mới nhờ một cái nhìn mới. Đây là đề tài của mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này của chúng tôi. Theo tâm lý gia Abraham Maslow, trong 100 người, có lẽ chỉ có một người thực sự sống một cách sung mãn, nghĩa là khai thác trọn vẹn khả năng của mình. phần đông trong chúng ta hiện hữu nhưng không thực sự sống. Phần đông trong chúng ta chỉ thấy được 10% vẻ đẹp của thế giới và thưởng thức được 10% thơ nhạc của vũ trụ. Đa số trong chúng ta chỉ sống với 10% những cảm xúc sâu xa và phong phú của con người chúng ta. Cuộc sống qua đi mà không được phản tỉnh. Thế giới qua đi mà không được chiêm ngắm. Những cơn bệnh nội tâm trói buộc sự chú ý của con người. Phần lớn năng lực của con người bị tiêu pha vào những nỗi sợ hãi, những cơn giận dữ, những mặc cảm tội lỗi, những nỗi oán thù hay cô đơn. Con người không có đủ nhuệ khí và năng lực để hòa điệu vào vũ điệu của cuộc sống. Văn minh kỹ thuật càng tiến bộ, sức khỏe tinh thần của con người xem ra càng hạ giảm. Các bản thống kê không khỏi làm cho chúng ta quan ngại. Tại Hoa Kỳ, nước vốn được xem là văn minh tiến bộ nhất thế giới hiện nay, người ta ước tính cứ 10 người thì có một người mất quân bình về tinh thần hay cảm xúc. Hơn nửa triệu người Mỹ hiện đang là khách trọ thường xuyên của các bệnh viện tâm thần. 10 triệu người Mỹ được xếp vào loại bệnh tâm thần, và mỗi ngày trên 250.000 người được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Cứ 3 giường bệnh thì 2 dành cho các bệnh nhân tâm thần. Mỗi năm có ít nhất 25.000 cuộc tự tử. Còn số người toan tính tự tử cao gấp 10 lần. 5% dân số Mỹ bị xếp vào loại nghiện rượu. Sống một cách sung mãn là điều chẳng có ý nghĩa gì, không riêng gì đối với nhiều người Mỹ, mà còn đối với rất nhiều người trên thế giới hiện nay. Rất nhiều người chán sống. Niềm hy vọng của họ lu mờ, những giấc mơ của họ vỡ tan. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một trong những vấn đề sức khỏe trầm trọng nhất thế giới hiện nay là chứng trầm uất. Hầu hết những người mắc chứng trầm cảm đều cảm thấy cô đơn, bất lực và vô dụng. Ở vào mức độ trầm trọng, chứng trầm cảm có thể dẫn đến loạn thần. Những người rơi vào tình trạng này thường rút lui ra khỏi cuộc sống xã hội và giam mình trong thế giới tưởng tượng của họ. Tất cả mọi thứ xung quanh, ngay cả đồ ăn thức uống, cũng có mùi vị khác thường. Vừa giam mình trong thế giới riêng tư của mình, họ lại vừa cảm thấy bị bách hại, do đó cũng nhìn vào thế giới xung quanh với đôi mắt thù nghịch. Nhưng nói chung, những người loạn thần là hạng người nguy hiểm cho bản thân hơn cho người khác. Tỷ lệ tự tử nơi những người này cao hơn bất cứ trong trường hợp bệnh hoạn nào khác. Dĩ nhiên, khuynh hướng hay khả năng có thể rơi vào trầm uất khác nhau tùy theo mỗi cá nhân. Có người dễ xuống tinh thần hơn người khác. Có người có hệ thống thần kinh nhạy cảm hơn người khác. Môi trường sống và di truyền cũng là một yếu tố quan trọng trong việc làm phát sinh chứng trầm uất. Nơi chúng ta cư ngụ, gia đình chúng ta sinh sống, cấu trúc của thân thể và não bộ của chúng ta, cách ăn uống và hệ thống tiêu hóa của chúng ta là những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sống sung mãn của chúng ta. Các chuyên gia tâm lý luôn truy tìm những nguyên nhân dẫn đến những chứng bệnh tâm thần, để rồi tìm ra phương thuốc chữa trị. Tất cả những tiếp cận với những vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần của con người đều xây dựng trên niềm tin rằng thân xác và tinh thần ảnh hưởng hỗ tương với nhau và cần phải giúp đỡ tinh thần xuyên qua thân xác. Một tác giả thời cổ La Mã đã nói, một tinh thần lành mạnh trong một thể xác khỏe mạnh. Chữa trị tinh thần bằng cách làm cho thân xác được khỏe mạnh, đó là một trong những nguyên tắc nền tảng trong khoa tâm lý trị liệu. Tuy nhiên, trong căn bản, tất cả những ai đang đau khổ đều biết rằng họ cần được giúp đỡ trong cách suy nghĩ và nhận thức của họ. Nhiều người đã tìm sự giúp đỡ nơi các chuyên gia tâm lý trị liệu. Nhưng các kết quả lại không thực sự khả quan. Con số những người bệnh được khỏe mạnh mà không cần đến các phương pháp trị liệu tâm lý cũng không nhỏ hơn con số những người được chữa lành nhờ đến tâm lý trị liệu. So sánh như thế, không có nghĩa là xem thường giá trị của khoa tâm lý trị liệu. Rất nhiều người đã được chữa trị bằng phương pháp này. Đó là điều không thể chối cãi được. Và các chuyên gia trong lĩnh vực này luôn có những cố gắng đáng đề cao. Ngày nay, các phương pháp ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, nguyên tắc căn bản vẫn là tất cả mọi biến đổi trong phẩm chất của cuộc sống một con người phải luôn xuất phát từ sự thay đổi cái nhìn của người đó về thực tế. Không thể có bất cứ một sự biến đổi trường kỳ nào nếu cái nhìn này không thay đổi. Bất cứ phương pháp trị liệu nào không mang lại một sự thay đổi trong cái nhìn của bệnh nhân về sự vật, phương pháp ấy không thực sự hiệu nghiệm. Nhà tư tưởng nổi tiếng của Hoa Kỳ, ông William James nói như sau: sự khám phá vĩ đại nhất của thế hệ của tôi là con người có thể thay đổi cuộc sống của mình bằng cách thay đổi cái nhìn. Khi nghe những tin không được vui, khi phải đương đầu với một người khó tính, hay khi gặp bất cứ một sự phật ý nào, phần đông trong chúng ta đều mắc phải một số thói quen, một cách ứng xử thường không có lợi. Chúng ta thường có những phản ứng quá đáng. Chúng ta thổi phồng sự vật. Chúng ta bám vào những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống. Khi chúng ta bị tê liệt bởi những điều nhỏ nhặt, khi chúng ta nóng nảy, chán nản và dễ dàng nổi giận, những phản ứng quá đáng của chúng ta làm cho chúng ta thất vọng. Chúng ta không còn nhìn thấy thực tế khách quan. Chúng ta chỉ tập trú vào điều tiêu cực và làm phiền những người có thể giúp đỡ chúng ta. Nói tóm lại, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta như thể đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Chúng ta dễ mất bình tĩnh. Chúng ta muốn giải quyết vấn đề liền tức khắc. Kỳ thực, chúng ta chỉ làm cho vấn đề thêm rắc rối hơn mà thôi. Bởi vì mọi sự đều là vấn đề, cho nên cuối cùng, xem chừng cả cuộc đời chúng ta chỉ còn là một chuỗi những thảm kịch. Dĩ nhiên, cuộc sống nào cũng có vấn đề. Nhưng thái độ của những người chỉ xem vấn đề hay khó khăn của cuộc sống như một thách đố sẽ khác hẳn với thái độ của những người lúc nào cũng chỉ nhìn thấy cuộc sống như một chuỗi những vấn đề chồng chất lên nhau. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu trước tiên chúng ta biết thay đổi cái nhìn của mình về cuộc sống. Thay đổi những thói quen và những phản ứng cũ bằng những thói quen mới và một cái nhìn mới về cuộc sống. Một sự thay đổi như thế sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú và sung mãn hơn. Một cái nhìn mới hay một trái tim mới, đó là sự hoán cải mà Kitô giáo không ngừng mời gọi các tín hữu Kitô mặc lấy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về bình an của Chúa. Một trong những điều tôi thường xuyên mong muốn là được bình an. mọi thứ bình an đều quý, nhưng đối với tôi, thứ bình an quý nhất là thứ bình an do chính Chúa Giêsu trao ban. Xưa Chúa Giêsu đã chúc bình an cho các môn đệ mỗi khi người hiện ra. Tôi tin những người Chúa yêu đều được Chúa chúc như vậy. Chúa chúc bình an là Chúa ban bình an. Tôi nghĩ mọi người chúng ta đã có phần nào cảm nghiệm về sự bình an đó trong chính mình. Để dễ nhận ra ơn bình an Chúa ban, hôm nay tôi xin tạm diễn tả vài đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là ta thấy mình được thúc đẩy sám hối và tin vào Chúa Giêsu nhiều hơn. Dựa theo sách Tông đồ Công vụ, tôi có cảm tưởng này. Ngài Chúa Thánh Thần hiện xuống, Thánh Phêrô ra giảng cho dân. Họ như nhận được một sự bình an mới lạ, vì lời Chúa là nguồn bình an. Họ hỏi Thánh Phêrô, chúng tôi phải làm gì? Ngài thưa, anh chị em hãy thống hối, chịu phép rửa nhân danh Chúa Kitô. Vâng lời Thánh Phêrô, họ thống hối và tin vào Chúa Giêsu. Kết quả là họ cảm thấy sự bình an tâm hồn họ tăng lên, như đắm chìm trong Chúa bình an. Đây là hiện tượng tôi đã gặp thấy trong tôi và trong nhiều người. Bình an đầu tiên của Chúa là kêu gọi chúng ta sám hối và tin vào Chúa. Nếu chúng ta đáp lại bằng sự thực thi những điều đó, thì sự bình an của Chúa sẽ tràn ngập lòng ta. Ta sẽ nhận ra mình bé nhỏ, yếu đuối. Ta sẽ nhận ra Chúa là tình yêu thương xót vô bờ bến. Nhờ nhận ra như vậy, nếu ta bệnh nạn, hèn yếu, ta càng sẽ được đi vào sự bình an sâu thẳm. Đặc điểm thứ hai là ta thấy mình được thúc đẩy yêu thương người khác một cách quảng đại hơn và cụ thể hơn. Kinh Thánh có kể một chuyện nhỏ khiến tôi thường hay suy nghĩ. Chuyện kể rằng, một hôm, Chúa Giêsu vào thăm nhà một người thu thuế tên là Gia-kêu. Chúa ở lại đó dùng bữa chung với gia đình ông. Cử chỉ của Chúa được kể là một sự chúc bình an cho gia đình ông. Được ơn bình an đó, ông Gia-kêu tự nhiên không những cảm mến Chúa, mà còn cảm thấy có trách nhiệm yêu thương đồng bào mình. Để cụ thể hóa lòng yêu thương đó, ông thưa với Chúa rằng, này đây, phân nửa tài sản của tôi xin phân phát cho người nghèo, và nếu tôi đã làm hại ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Câu chuyện trên đây cho phép tôi nghĩ rằng, khi người ta được ơn bình an thực sự của Chúa, người ta sẽ nhận ra trách nhiệm phải thương người như Chúa đã yêu thương mình. Thương một cách quảng đại, thương một cách cụ thể. Đặc điểm thứ ba là họ cảm thấy mình được thúc đẩy mạnh mẽ tìm về hạnh phúc sau cùng. Theo Kinh Thánh, tôi thấy rằng, trên núi Canvario, người bị đóng đinh bên hữu Chúa Giêsu khi vừa được Chúa ban ơn bình an, anh đã vội cầu xin được về với Chúa. Anh cho đó là ơn cần thiết nhất, ơn quý nhất. Chúa Giêsu lập tức đã hứa ban cho anh ơn đó. Chính hôm nay, anh sẽ được ở với ta trên thiên đàng. Ta thấy đó, anh trộm lành đã biết đón nhận ơn bình an của Chúa. Anh đã sử dụng ơn đó một cách rất khôn ngoan. Anh chỉ xin ơn sau này được ở bên Chúa. Anh coi ơn đó là hạnh phúc quý trọng nhất. Chúa Giêsu đã ban cho anh như lời anh xin. Biết bao người cũng đã có phán đoán khôn ngoan như anh trộm lành. Họ đã biết dùng những phút bình an trong đau khổ để tìm về với Chúa một cách dứt khoát, vững bền. Xem qua ba đặc điểm trên đây, chúng ta có thể nhận ra mình có sự bình an của Chúa hay không? Ơn bình an của Chúa là một tiếng gọi. Tiếng gọi hãy sám hối và tin tưởng vào Chúa. Tiếng gọi hãy dấn thân phục vụ con người. Và tiếng gọi hãy nhắm tìm hạnh phúc sau cùng được ở bên Chúa. Tôi muốn nhấn mạnh đến ba đặc điểm đó, để chúng ta dễ phân biệt sự bình an của Chúa với những thứ bình an khác. Bởi vì có những bình an mong manh, giả tạo, phù du. Chúng thúc đẩy người ta đi vào những cái xấu. Đó là sự thật phũ phàng mà nhiều người đã từng cảm nhận. Chúng ta hãy cầu nguyện để biết đón nhận ơn bình an của Chúa do lời Chúa, do các bí tích, do các người đạo đức, nhất là do việc ta tận tụy chăm sóc yêu thương những người bệnh nạn, già yếu, khổ cực. Hãy tin rằng, chăm sóc họ chính là chứng từ ta mến Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, niềm vui là một vòng tròn. Nhà thi sĩ người Nam Ấn Độ Kumaran Asam đã viết những lời bất hủ như sau: trái đất bắt đầu từ tình yêu, và cũng từ tình yêu trái đất phát triển. Tình yêu là sức mạnh của thế giới, tình yêu là niềm vui của muôn người, tình yêu là đời sống của bạn, thiếu thốn tình yêu là chết. Tình yêu là năng khiếu xây dựng tòa nhà thiên đình trên hòn đảo Hòa Ngục. Tình yêu phải được niềm vui ca hát, nếu không, bài ca trở thành bài ca buồn. Thánh Phaolô nói, nếu tôi nói được ngôn ngữ của thiên thần mà không có tình yêu, tôi trở nên thanh la não bạc. Nơi khác Franklin phụ họa, nếu tôi ước muốn là tình yêu, tôi hãy yêu, rồi tôi sẽ trở nên đáng yêu. Tình yêu chỉ muốn cho đi và không cần được lợi. Một khi chúng ta không làm theo định luật này, thì tình yêu sẽ trở nên ích kỷ. Và ích kỷ là chỉ biết lo cho mình và chày kiếp sẽ đưa mình về hư vô, và hư vô là chết. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây câu chuyện Tìm đúng người xứng đáng do tác giả Bernard Haring kể lại. Người đàn ông nọ sống trong cùng một thị trấn với Rabbi Susia. Nhận thấy vị Rabbi này quá nghèo, mỗi ngày ông đặt 20 đồng cắt trong chiếc túi nhỏ đựng sách của Susia, để vị Rabbi này và gia đình có thể trang trải chi phí ăn uống. Kể từ khi đó, ông trở nên làm ăn khấm khá, giàu lên rất nhanh. Càng có nhiều tiền, ông càng kín đáo cho vị Rabbi nhiều hơn. Và càng tăng nhiều hơn, ông càng làm ăn khá giả hơn. Nhưng một hôm, ông phát hiện ra rằng, Jusia là môn đệ của một đại sư phụ. Ông tự nhủ mình, nếu mình cống hiến cho môn đệ mà được hưởng hậu hĩ như vậy, thì khi cống hiến cho vị sư phụ, ắt hẳn mình sẽ được nhiều hơn nữa. Vì thế ông đi đến Merik và đề nghị biếu Rabbi Bae, sư phụ của Jusia, một món công quả khá lớn. Từ hôm đó, ông làm ăn lụn bại. Chẳng bao lâu, tất cả những của cải mà ông kiếm được trước đây đều tiêu tán hết. Vô cùng băn khoăn, ấm ức, ông quyết định đem toàn bộ câu chuyện kể cho Rabbi Jusia nghe. Ông muốn biết tại sao cớ sự trớ trêu này đã xảy ra cho mình, bởi rõ ràng là chính Jusia đã từng nói với ông rằng Rabbi Bae là sư phụ vĩ đại nhất, hơn bản thân Jusia một trời một vực kia mà. Nghe xong câu chuyện của người đàn ông ấy, Giuse giải thích, ổ bao lâu bạn trao tặng mà không hề bận tâm đến chuyện mình đang trao tặng ai, cho Giuse hay cho bất cứ ai khác cũng thế thôi, thì Thiên Chúa cũng đáp lại một cách vô điều kiện như vậy. Còn khi bạn cố tìm người đặc biệt xứng đáng để trao tặng, thì Thiên Chúa cũng làm y như bạn thế thôi. Như vậy, tìm tình yêu rất tốt, nhưng cho mà không cần tìm biết còn tốt hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Catherine đã khám phá ra một điều hữu ích mà ông đã trả một giá rất đắt. Ông nói, tôi nhớ rằng ông C.S. Lewis viết như sau, khi những thầy cô theo đạo dạy tôi phải gớm ghét hành động xấu của người nào đó, nhưng tôi không được ghét bản thân của họ. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là cách phân tích vô nghĩa, lố bịch mà thôi. Làm sao tôi có thể ghét hành động của người đó mà không ghét cả con người của họ? Nhưng những năm sau này tôi chợt nhớ ra rằng chỉ có một người mà tôi đã ghét cả hành động cũng như chính họ, người đó chính là tôi. Hết mọi người trên thế gian này, ngay cả một số người ghét bỏ mọi người đi nữa cũng cần tình yêu. Người đó ao ước ít nhất được một người yêu họ và tôn trọng họ, được tình yêu của một cá nhân nào đó làm cho họ cảm nhận ra mình quan trọng và có giá trị. Như vậy, tình yêu không phải chỉ trên đầu môi chóp lưỡi, mà là trong những hành động cụ thể hàng ngày. Chúng ta là những người có quyền chọn lựa để nó xảy ra. Tình yêu là hai chữ quan trọng vô cùng. Tình yêu cho người ta nghị lực để đập đá vá trời. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có mọi sự, và người ta làm được mọi sự. Hành động yêu thương không hề tại sự yêu thích gần gũi, nhưng tình yêu là sự tử tế, cho niềm vui, cho thông cảm, cho hiểu biết, phải nhượng bộ, tha thứ, sẵn sàng cho đi, phát xuất từ con tim, trí tuệ và hành động của bạn. Và các bạn thân mến, nền tảng của tình yêu phải được khơi dậy trong tâm hồn và làm cho người ta tin vào tình huynh đệ, như Thánh Francisco, Thánh Assis, Abraham Lincoln, Cha Damien và còn nhiều người khác nữa. Những anh hùng này, họ đã không tìm vinh quang cho mình, nhưng họ tin rằng bốn phương cũng là một nhà. Vì thế họ xông pha hiểm nguy và âm thầm làm việc thiện ngay trong thung lũng sự chết, để đem lại ít nhất một nụ cười cho những người sống trong bóng tối của sự chết. Ông Chester Bennington nói, tình yêu không phải là sự thắng đạt, có thành quả ngay, như mình đang nắm được trong tay. Trái lại, tình yêu là một tiến trình, một hành trình, và chúng ta đang trên con đường đi tới. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu cho chúng ta an bình. Khi bạn khen ngợi, người khác mừng vui, khi bạn tỏ lộ sự biết ơn, người khác hài lòng. Khi bạn biết gây cảm hứng, người khác mỉm cười vui sướng. Tất cả chúng ta đều nhìn về viễn tượng tương lai. Và tình yêu của chúng ta như chim đại bàng, như đôi cánh vụt bay. Như vậy, tình yêu cho chúng ta được sự bình an, được hạnh phúc. Và như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, Chúa Cha yêu mến Thầy như thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Nếu các anh em ở lại trong tình thương Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy, và ở lại trong tình thương của người, các điều ấy, Thầy đã nói với các anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Như vậy, chúng ta thấy Chúa Giêsu nêu cao tình yêu như thế nào, và Ngài đã sống và đã chết cho tình yêu, và chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta được hạnh phúc, và chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta được bình an trong tâm hồn, và qua cái bình an đó, chúng ta đem lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình chúng ta, cho cộng đoàn chúng ta, và cho tất cả những người sống quanh chúng ta. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, The Day After Tomorrow, ngày mốt trời mới sáng, là tựa đề của một cuốn phim khoa học viễn tưởng với một thông điệp khá hợp thời. Trong cuốn phim, đạo diễn Roland Emmerich tưởng tượng ra cảnh thế giới bị cơn thịnh nộ của tạo hóa, thiên tai xảy ra khắp nơi. Riêng Hoa Kỳ là nước bị vùi dập thê thảm nhất. Cuốn phim được mở đầu bằng cuộc họp thượng đỉnh về môi sinh tại New Delhi, Ấn Độ. Một khoa học gia chuyên về thời tiết học báo động rằng địa cầu sẽ đối diện với thời kỳ đóng băng sắp xảy tới. Ông nói đến cảnh thời tiết trên trái đất sẽ bị xáo trộn. Nước biển sẽ dâng lên rồi đóng băng. Nhiều người cười cợt và cho rằng nhà bác học này là thứ tiên tri chỉ loan báo những tai họa viễn vông. Nhưng quả như lời cảnh báo của nhà bác học, cuộc họp thượng đỉnh về thời tiết chưa kết thúc, thì mưa đá đã bắt đầu rơi ngay trên các đường phố nóng như thiêu đốt tại New Delhi. Hiện tượng mưa đá cũng trút xuống Nhật Bản, Australia và nhiều nước khác trên thế giới. Trạm không gian báo động sẽ có bão khủng khiếp ở miền Tây, và nước biển sẽ dâng lên ở miền đông Hoa Kỳ. Quá thật, không bao lâu sau đó, thiên tai mở đầu. Cơn gió lốc thổi qua thành phố Los Angeles. Những cột gió lốc càng quét khắp thành phố và vùng phụ cận. Nhà cửa sập nát, dân chúng hoang mang leo lên xe dành đường để chạy sang Mexico lánh nạn. Miền Bắc Hoa Kỳ hoàn toàn chìm ngập trong băng giá. dân chúng từ khắp nước Mỹ chỉ còn một lối thoát duy nhất là Mexico. Làn sóng người vượt biên quá đông khiến cho chính phủ Mexico phải ra lệnh lập hàng rào cản, ngăn không cho người Mỹ trốn qua biên giới. Cảnh sát Mexico lùng bắt trả về biên giới nhiều người Mỹ nhập cư bất hợp pháp. Về sau, Tổng thống Mỹ phải điều đình để xin Mexico thương tình cho thiết lập trại tị nạn dọc theo biên giới để tiếp nhận người Mỹ di cư. Những dãy nhà liều được dựng cấp tốc và nước Mexico phải dùng thứ thức ăn nghèo và quen thuộc của họ là burrito cho hàng triệu người Mỹ di cư. Có lẽ đây là một trong những cảnh mà nhà đạo diễn muốn làm nổi bật để gửi đến người Mỹ một thông điệp. Trong khi thiên tai trùng điệp giáng xuống Hoa Kỳ, thì tại phương Nam, nước láng giềng nghèo là Mexico vẫn bình yên vô sự. Xưa nay chỉ có chuyện người Mỹ nghèo vượt biên giới, trốn sang nước Mỹ giàu có để kiếm sống. Họ tìm đủ mọi cách, ngay cả liều mạng sống, miễn là được lọt vào nước Mỹ mà họ xem như thiên đàng. Giờ đây, mọi sự hoàn toàn đảo ngược. Chính người Mỹ, một thời săn đuổi hất hủi những người Mỹ di dân lậu, nay sợ chết phải tràn qua biên giới Mexico. Lính biên phòng Mỹ cũng đành phải kiểm soát, lùng bắt người Mỹ. Khi tình thế khẩn trương, chính người Mỹ thiết lập trại tị nạn để đón tiếp người Mỹ. Phải chăng đạo diễn Roland Emmerich không muốn nhắn gửi với người Mỹ? Trong lúc đang hùng mạnh, hãy đối xử tử tế với những nước nhược tiểu. Biết đâu mai sau còn có chỗ tạm dung qua ngày. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chuyện phim The Day After Tomorrow trên đây cũng dành cho mỗi người chúng ta một bài học mà Chúa Giêsu đã dạy trong Tin Mừng. Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Chuyện phim có lẽ cũng là một minh họa về bài dụ ngôn Người Phú Hộ và người nghèo khó Lazaro. Người nghèo là tấm gương soi của người giàu. Họ hiện diện để chúng ta nhận ra con người thật của mình. Tính ích kỷ hay lòng quảng đại của chúng ta được tỏ lộ qua cách cư xử của chúng ta với người nghèo. Thật ra, có khi không phải chúng ta là người trao ban cho người nghèo cho bằng chính họ mới là người cho chúng ta nhiều hơn cả. Họ cho chúng ta cơ hội để thực thi bác ái. Họ cho chúng ta dịp may để sống tử tế và quảng đại. Họ giúp chúng ta làm giàu nhân cách của chúng ta. Lạy Chúa, đất nước chúng con còn nghèo. Xung quanh chúng con lúc nào cũng có những người nghèo. Xin đừng để chúng con sống dửng dưng đến độ nhắm mắt làm ngơ trước bao khổ đau của người đồng loại. Xin củng cố nơi chúng con niềm xác tín rằng, chính khi chúng con sống quảng đại là lúc chúng con đang lớn lên trong sự sung mãn nhân cách.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.